Năm 2016, Frankie Cavazos, một thợ hàn sinh sống tại Mỹ, đăng nhập vào ứng dụng giao dịch tiền mã hóa Bitfinex. Thứ đập vào mắt anh là số dư tài khoản $0. Frankie cảm thấy sốc và bắt đầu đổ mồ hôi hột, bởi trước đó anh đã bỏ vào ứng dụng này $10,000. Đó là phần lớn tài sản ròng mà anh tích lũy được. Anh dự tính dùng tiền này mua nhà và đóng học phí. Thật không may, số tiền đấy đã không cánh mà bay. Frankie không phải là nạn nhân duy nhất. Khi tìm hiểu trên Reddit, anh thấy có rất nhiều người đang gặp phải tình trạng tương tự. Tất cả mọi người đều cho rằng đã có một vụ hack xảy ra với Bitfinex.
Số Bitcoin trị giá hơn 70 triệu đô la. Loại tiền kỹ thuật số trực tuyến đã bị đánh cắp trong vụ hack nhắm vào Bitfinex, một nền tảng có trụ sở ở Hồng Kông, nơi khách hàng có thể đổi Bitcoin sang đô Mỹ.
Trong bộ phim tài liệu Biggest Heist Ever của Netflix, cựu tù Brett Johnson, người được cơ quan mật vụ Mỹ gọi là bố già Internet đầu tiên, cho biết tính chất của vụ hack này cực kỳ phức tạp. Ông dự đoán rằng hacker đứng sau vụ việc này phải là người đã có kinh nghiệm nhiều năm. Hắn hiểu rõ cần làm gì để phi vụ này trót lọt. Brett tin rằng hacker đã xâm nhập và kiểm soát máy chủ của Bitfinex trong nhiều tháng mà không bị phát hiện. Trong thời gian này, hacker đã lặng lẽ sử dụng phần mềm chuyên dụng để quét toàn bộ hệ thống, sau đó chỉnh sửa mã nguồn của ứng dụng. Hắn cài đặt một cơ chế bí mật tự động nhận thông tin đăng nhập của khách hàng mỗi khi họ vào hệ thống. Sau khi có được tài khoản của nạn nhân, hacker sử dụng các tập lệnh tự động để chuyển tiền sang ví của mình, đồng thời xóa nhật ký truy cập nhằm loại bỏ dấu vết. Với chiến thuật tinh vi này, hacker không chỉ chiếm đoạt tiền mà còn khiến việc phát hiện ra vụ tấn công trở nên khó khăn hơn. Brett cũng nhận định rằng, vào thời điểm vụ việc xảy ra, chính phủ Mỹ chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động của hệ thống giao dịch tiền ảo. Điều đó khiến họ luôn đi chậm hơn một bước so với hacker. Kết cục là vụ việc đã bị rơi vào ngõ cụt. Mãi cho đến năm 2020, giai đoạn tiền mã hóa bắt đầu bùng nổ.
Chỉ sau một đêm, giá Bitcoin đã vượt mốc $11,000 lần đầu tiên.
5 năm trước, tôi là tài xế taxi, rồi tôi tìm thấy tiền mã hóa. Sau đó, tôi đã mua được chiếc xe Bugatti.
Cũng trong bộ phim Biggest Heist Ever, nhà sáng tạo nội dung về tiền mã hóa Rachel Siegel cho biết, khi này, số tiền đã bị đánh cắp trong vụ Bitfinex đã tăng giá trị lên đến $4.5 tỷ. Số tiền này, theo Rachel, đủ để tên hacker tiêu trong 100 năm tới. Rachel tin rằng tên hacker này sẽ không để số tiền khổng lồ kia ở mãi trong tài khoản. Hắn buộc phải rút ra. Hành động này đã thu hút sự chú ý của Chris Jankiewski, một đặc vụ của Sở Thuế vụ Mỹ. Chris kiểm tra blockchain của Bitfinex. Blockchain là một cuốn sổ công khai mọi giao dịch. Nhờ vào đó, Chris có thể xem liệu có Bitcoin nào bị lấy ra hay không. Song nó có một điểm bất lợi là tất cả các giao dịch đều được hiển thị dưới chế độ ẩn danh. Nếu muốn tịch thu tiền từ một giao dịch, Chris buộc phải nhập đúng mật khẩu của tài khoản thực hiện giao dịch kia. Tất nhiên, việc đó là hoàn toàn không thể. Vậy nên, anh ta đã nhờ đến sự trợ giúp của công ty chuyên phân tích blockchain TRM. Công ty này sau đó đã phát hiện một phần tiền từ vụ hack Bitfinex được tên hacker chuyển vào chợ đen Alphabay. Chris Jankiewski cho biết Alphabay là nơi buôn bán hàng hóa và dịch vụ tội phạm, bao gồm buôn bán ma túy hoặc rửa tiền mã hóa. Đối với hành vi rửa tiền, Alphabay cung cấp dịch vụ hoán đổi Bitcoin, giúp hacker có thể che giấu hành tung của mình trên blockchain. Nhận thấy sự nguy hiểm của Alphabay, Bộ Tư pháp Mỹ đã ra lệnh đánh sập nền tảng này và sau đó thu giữ các máy chủ. Chính các máy chủ của Alphabay đã cung cấp cho Chris nhiều bản ghi chép thông tin để lập bản đồ dòng tiền, hay nói cách khác là một mạng lưới gồm hàng chục nghìn giao dịch. Chris nhận thấy rất nhiều tài khoản trong số đó có liên quan đến hai đối tượng là Ilya Liechtenstein và Heather Morgan. Cặp đôi này nổi tiếng trên mạng xã hội với những video kỳ quặc, lập dị và điên rồ.
Tôi thích rác, tôi thích tiền, tôi cũng thích cả khoai tây nghiện. Nếu người chồng đáng yêu của tôi chết, tôi sẽ tìm thật nhiều gã trai hư.
Chris cảm thấy ngạc nhiên với những gì mình vừa tìm được. Làm thế nào mà cặp đôi trông có vẻ bỡn cợt kia lại là những tên hacker cưỡng đi số tiền trị giá $4.5 tỷ? Quý vị và các bạn đang nghe podcast Hộp Đen, xuất bản vào 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. Và tôi là Minh Hòa. Chris Jankiewski, sau đó tiến hành tìm hiểu lý lịch cặp đôi này. Từ đây, Chris phát hiện Morgan đã từng sống tại thung lũng Silicon và có quen biết với nhiều doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ. Chris tìm tới bạn đại học của Morgan tên là Miguel Asuzano. Miguel cho biết, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Morgan thể hiện mình là một người có ý chí cầu tiến. Cô khao khát đột phá trong sự nghiệp, nổi tiếng và trở thành người có quyền lực. Đó là lúc Morgan gặp Liechtenstein, một startup người Nga vừa bán đi công ty khởi nghiệp. Cả hai lần đầu gặp nhau tại một hội nghị ở thung lũng Silicon. Morgan ngay lập tức bị thu hút bởi những gì mà Liechtenstein chia sẻ. Cô ta chủ động liên hệ Liechtenstein. Dần dần, hai người đã tiến đến mối quan hệ yêu đương. Sau đó, cặp đôi chuyển đến San Francisco và bắt đầu cuộc sống khởi nghiệp của mình. Đấy là tất cả những gì Miguel biết. Chris tìm tới một người bạn khác của Morgan, tên James. James nói rằng, sau khi vụ hack Bitfinex diễn ra, Morgan khoe rằng cô cùng Liechtenstein sẽ chuyển tới một tòa nhà tại phố Wall, New York. Morgan trong mắt James là một cô gái có tài. Cô ta biết được nhiều thứ tiếng, gồm tiếng Trung, Nhật, Nga và Anh. James cho biết, việc thành thạo nhiều ngôn ngữ rất có ích cho việc rửa tiền, bởi vì Morgan có thể phải dùng đến các sàn giao dịch ở nước ngoài để thiết lập tài sản và tẩu tán số Bitcoin khổng lồ kia. Với Liechtenstein, James kể rằng lần đầu tiên gặp mặt, anh thấy hắn ta đang thao tác trên hai màn hình. Một cái thì dùng để chơi game, cái còn lại dùng để viết code. James nhận định, rõ ràng Liechtenstein có nền tảng về máy tính. Hắn ta hiểu về công nghệ, cụ thể là về mã code. Vậy nên, James cho rằng, chuyện hack vào một ứng dụng giao dịch tiền mã hóa đối với Liechtenstein là chuyện dễ dàng. James cũng nói rằng, nếu cả hai là những tên hacker mà Chris tìm kiếm, họ chắc chắn đang gặp phải khó khăn trong việc chuyển Bitcoin sang tiền mặt. Thứ nhất, mọi giao dịch rút Bitcoin đều được công khai. Tuy nhiên, thông tin được công khai ở đây chỉ bao gồm dữ liệu như số lượng Bitcoin, thời gian giao dịch và địa chỉ ví gửi hoặc nhận, chứ không hề tiết lộ danh tính của người thực hiện giao dịch. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể theo dõi hành động trên blockchain, nhưng không thể biết ai đứng sau các địa chỉ ví đó. Thứ hai, để chuyển Bitcoin sang tiền mặt, họ cần thông qua các sàn giao dịch tập trung. Những nền tảng này thường yêu cầu người dùng xác minh danh tính trước khi tạo tài khoản và thực hiện rút tiền. Điều đó đồng nghĩa rằng cặp đôi phải xuất trình căn cước thật, ảnh thật, thẻ an sinh xã hội. Chris cho rằng việc này chắc chắn là không thể đối với Morgan và Liechtenstein, bởi nếu vậy thì chẳng khác nào họ công bố rằng vụ hack có liên quan đến mình. Vì vậy, cặp đôi chọn cách chuyển từng chút một số tiền khổng lồ vào các tài khoản khác nhau. Và khi tìm hiểu sâu hơn, Chris phát hiện Morgan thậm chí còn lập ra một công ty mang tên Salesforce. Đó là công ty chuyên về kỹ thuật viết email, sao cho thu hút nhiều lượt phản hồi nhất có thể. Một thời gian sau khi công ty đi vào hoạt động, Morgan lập ra kênh YouTube Razorcan và bắt đầu đăng tải một loạt các video về nội dung kỳ dị. Trong lúc đó, Liechtenstein thành lập công ty Enpass, chuyên cung cấp các gói bảo mật cho tài khoản tiền mã hóa. Chris không rõ liệu hai công ty này có tạo ra lợi nhuận nào chưa. Tuy nhiên, anh quan sát thấy hầu hết những nhân viên trong các công ty này đều là giả. Trên LinkedIn, tài khoản của các nhân viên không có nguồn tham khảo hay bất kỳ bài đăng nào. Chris cho rằng Morgan và Liechtenstein sử dụng các nhân viên giả này như một cách để rửa tiền. Thay vì trả lương bằng tiền mặt, cặp đôi sẽ gửi cho họ Bitcoin trị giá hàng triệu đô la. Rồi Chris bắt đầu lo ngại về việc cặp đôi sẽ chạy trốn đến Nga, quê hương của Liechtenstein, trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra. Anh chưa sẵn sàng cho tình huống đó. Ngoài ra, còn một vấn đề khác mà Chris phải đối mặt, đó chính là việc tiếp nhận số Bitcoin bị trộm. Chris không có quyền truy cập vì vẫn chưa tìm ra mật khẩu của ứng dụng giao dịch Bitfinex. Vậy nên đây là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này. Ngay thời điểm đó, Chris nhận được một cuộc gọi từ bạn học của Morgan, Miguel Asuzano. Anh cho biết Morgan vừa tổ chức đám cưới với Liechtenstein. Điều đáng chú ý là ngay trong bữa tiệc, cặp đôi này đã tặng cho các khách mời một chiếc điện thoại iPhone, một máy chơi game cầm tay PlayStation cùng nhiều thẻ quà tặng. Chris yêu cầu Miguel gửi những tấm thẻ đó qua cho mình. Khi nhận được những tấm thẻ quà tặng kia, anh ngay lập tức điều tra và phát hiện rằng số thẻ này được mua trả trước bằng Bitcoin. Và tất cả trong số chúng đều được đăng ký tên thật Morgan cùng với địa chỉ cư trú hiện tại của cô và Liechtenstein là 75 phố Wall, New York. Một đội điều tra được cử đến đó. Tháng 1 năm 2022, Morgan và Liechtenstein tỏ ra vô cùng hoang mang. Phía cảnh sát lục soát kỹ từng ngóc ngách của căn nhà. Họ cho rằng mật mã mở khóa có thể được viết trên giấy, cũng có thể nằm trong điện thoại, máy tính xách tay, trong ổ cắm điện, dưới đáy hộp giấy. Cuộc khám xét thu giữ được 40.000 đô la Mỹ tiền mặt và ngoại tệ. Những cuốn sách bị đục một khoảng rỗng được dùng để che giấu thứ gì đó. Rồi cảnh sát tìm thấy một chiếc túi đựng những chiếc điện thoại dùng một lần. Song những thứ này không đủ để kết luận rằng cặp đôi này phạm pháp. Họ cần một khoảng thời gian để kiểm tra các tang vật thu được, xem xét coi liệu trong đây có chứa mật khẩu mở khóa hay không. Khoảng thời gian này, Morgan và Lichtenstein hoàn toàn tự do. Cặp đôi dọn về một căn hộ cũ cũng ở New York và tiếp tục đăng tải video lên mạng xã hội. Trong Biggest Heist Ever, Chris kể rằng Morgan thậm chí còn đăng tải trên Twitter với nội dung là:
cuộc sống của bạn có ảnh hưởng tích cực như thế nào đến người khác, bao gồm cả xã hội và thiên nhiên.
Với Chris, dường như đó là một lời khẳng định rằng cô ta và Lichtenstein chỉ làm những thứ có ích cho xã hội, chưa bao giờ phạm pháp và sẽ dễ dàng thoát khỏi vụ này. Điều đó thúc đẩy anh tập trung hơn vào quá trình điều tra các vật chứng thu được. Trong máy tính của cặp đôi, Chris tìm thấy bảng tính bị mã hóa, trong khi các tệp khác thì không. Chris không tiết lộ rõ về cách làm sao anh giải mã tệp tin này. Anh chỉ cho biết rằng khi bảng tính hiện lên, điều thu hút sự chú ý của anh chính là 2.000 địa chỉ tiền ảo và khóa ví. Tất cả đều có liên quan trực tiếp đến vụ hack. Ngoài ra, anh còn phát hiện một file Excel chứa thông tin đăng nhập của hàng trăm tài khoản tiền số trên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau. Trong đó, các tài khoản bị đóng băng chứa tới 94.000 Bitcoin, tương đương khoảng 3,6 tỷ đô la. Theo thống kê của Chris, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, khoảng 25.000 Bitcoin, tương đương 1,1 tỷ đô, đã được tẩu tán thông qua một quy trình rửa tiền phức tạp và kết thúc bằng việc gửi tiền vào các tài khoản do Lichtenstein và Morgan kiểm soát. Chris cũng tìm thấy văn bản cho thấy cặp đôi đang lên kế hoạch trốn sang Nga bằng cách thay đổi tên họ. Thư mục có tên Personas được lưu trên đám mây chứa nội dung về cách sử dụng Dark Web để lấy danh tính giả. Vậy là cuối cùng sau 6 năm ròng rã, Chris cũng đã tìm thấy chìa khóa giúp anh tiếp cận được số Bitcoin đã mất. Anh ngay lập tức chuyển toàn bộ số Bitcoin đó vào ví điện tử do chính phủ Mỹ sở hữu. Đây là một tin chấn động cho những nạn nhân của vụ hack Bitfinex năm nào. Frankie Cavazos, nạn nhân mà tôi đã nhắc bà nãy, nói trong bộ phim tài liệu Biggest Heist Ever rằng anh cực kỳ vui sướng khi hay tin toàn bộ số Bitcoin đã được chính phủ Mỹ tịch thu.
Ôi trời, khi ấy tôi phấn khích cực độ.
Sau khi số tiền đã bị tịch thu, Chris cùng các đồng đội đi đến căn hộ cũ của Morgan và Lichtenstein tiến hành bắt giữ cả hai. Khi ấy là ngày 8 tháng 2 năm 2022. Theo tạp chí Time, Lichtenstein và Morgan bị cáo buộc âm mưu rửa tiền từ số Bitcoin bị đánh cắp. Nhưng không ai trong số họ bị buộc tội trực tiếp thực hiện vụ hack. Ari Redbird, người đứng đầu bộ phận pháp lý tại công ty chuyên phân tích blockchain TRM Labs, cho biết việc chứng minh ai thực hiện vụ hack có thể gặp nhiều khó khăn. Còn theo AP News, ban đầu thẩm phán cho cả hai tại ngoại với điều kiện Morgan phải trả 3 triệu đô la Mỹ và Lichtenstein trả 5 triệu đô la Mỹ phí bảo lãnh. Tuy nhiên, một thẩm phán ở Washington sau đó đã yêu cầu chính phủ bắt khẩn cấp và giam giữ cặp vợ chồng với lý do đây là những tên tội phạm mạng tinh vi và những kẻ rửa tiền gây rủi ro nghiêm trọng cho xã hội. Tại phiên tòa nhận tội vào tháng 8 năm 2023, Lichtenstein thừa nhận đã hack vào hệ thống Bitfinex, đánh cắp tên người dùng và mật khẩu. Hắn hành động một mình. Tuy nhiên, hắn cho biết Morgan sau đó đã tham gia vào việc rửa tiền. Morgan khai rằng ban đầu cô không biết số Bitcoin này bị đánh cắp, nhưng về sau thì phát hiện ra sự thật. Cô thừa nhận đã hỗ trợ rửa tiền và cố tình phá hủy một số bằng chứng, bao gồm việc ném laptop xuống hố xác và chôn tiền. Những vật này sau đó đã bị thu hồi bởi chính phủ. Kết cục là Morgan bị quản thúc tại nhà, nhưng vẫn khoe khoang trên mạng xã hội rằng đang làm chuyên gia tiếp thị tăng trưởng và phát triển kinh doanh tại một công ty công nghệ. Trong khi đó, Lichtenstein bị tuyên án 5 năm tù, kèm theo 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù vào ngày 14 tháng 11 năm 2024, theo Time đưa tin. Tập ngày hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các vụ án tiếp theo.